dẫn sao không dễ được, phải không? Đó, vậy thì đó là hai cái câu mà ngài Tử Tâm Tân Thiền Sư đã đắc ngộ được và nói lên chúng ta được nghe. Từ chỗ nghe được như vậy, chúng ta càng thêm phấn chấn cho con đường niệm Phật cầu sanh cực lạc. Người tham thiền niệm Phật rất tốt, ngài nói thêm nữa nha, người tham thiền niệm Phật càng tốt hơn nữa. Tại vì sao vậy Phật tử? Tại vì cái câu niệm Phật á, làm cái đề mục rất là hay, rất là dễ kèm tâm, dễ được nhất tâm, dễ được là đi vào cái tâm thiền. Nếu căn cơ còn kém, e đời nay chưa đạt ngộ, kiếp sau dễ lạc bến mê, thì nên nhờ sức bi nguyện Đức A Di Đà để được giảng sanh cực lạc. À, nơi đây ngài nhấn mạnh chúng ta, căn cơ còn kém, nghiệp chướng sâu dày, trí tuệ cạn cợt, sợ kiếp này mình khó mà giải thoát, thôi bây giờ niệm Phật A Di Đà cầu sanh cực lạc. À, được thấy không? À, đó là bảo đảm nhất, đó như vậy. Chí tâm niệm Phật mà không được về tịnh độ, lão tăng xin chịu đọa địa ngục phạt thiệt. À, bây giờ ngài Tử Tâm Tân nói một câu mà tự thấy sao? Nếu mà chí tâm niệm Phật A Di Đà cầu sanh cực lạc mà ai mà không về cực lạc được á, thì ngài nguyện đọa vào địa ngục phạt thiệt. Ngục phạt thiệt là địa ngục gì? Địa ngục rút lưỡi. À, rút lưỡi. Đó, vậy thì siêu quá nói tự nghe nè. Siêu quá bây giờ thế cho ngài Tử Tâm Tân niệm sư đi. À, bây giờ toàn thể Phật tử chúng ta ngay bây giờ mà niệm Phật A Di Đà thiết tha cầu sanh cực lạc, ha, mà lâm chung Phật tử là mà nếu thiết tha mà niệm Phật như vậy đó, mà lâm chung mà niệm Phật như vậy mà không giảng sanh thì siêu quá thì đọa về địa ngục phạt thiệt. Tự nghe không? Tự tin không? Đó, hả? Tin không? À, trời ơi, chết rồi, hả? Nếu mà niệm Phật như vậy đó, mà không đọa vào mà đọa vào địa mà không giảng sanh đọa địa ngục, tin không? Đó, bây giờ Phật tử nó nhớ rằng là niệm Phật phải giảng sanh, chứ sao mà không giảng sanh? Nếu Phật tử mà không giảng sanh á thì siêu quá mới đọa, phải không? Còn siêu Phật tử mà giảng sanh, siêu quá đâu có đọa, phải không? Trời ơi, vậy cũng tin được nữa. Giờ là nghe câu rõ ràng, phải không? Vậy thì Tử Tâm Tân Thiền Sư thì nói rằng á, a niệm Phật thiết tha như vậy mà lâm chung mà không giảng sanh là ngài sẽ đọa địa ngục. Thấy chưa? Đọa địa ngục rút lưỡi. Rút lưỡi tại vì sao? Nó dốc, phải không? Nói không đúng, nói không thiệt, bị chú ông phủ kéo lửa là cắt, à, đó là cái tội nó dốc gạt người ta. À, vậy thì ai mà nói láo người ta, gạt người ta để người ta mê lầm trên mà một cái sự là tín ngưỡng, cái sự tu hành á, thì người đó sẽ đi chết, bị đọa vào địa ngục rút lưỡi cắt lưỡi. Vậy thì Tử Tâm Tân Thiền Sư một khi mình tu như vậy á, nếu mà người nói trật á, mình tu hoài tu mãi niệm chiếc tha lâm chung không giảng sanh thì ông chết, ông đọa địa ngục cắt lưỡi, rút lưỡi cắt lưỡi. À, như vậy thì Phật tử thấy rằng đó là một câu nói để chúng ta có niềm tin vững vàng. Đây là nơi phát ngôn niệm Phật của chúng ta. Câu nói này bắt xuất không phải là từ một vị bình thường, một vị đã ngộ đạo rồi, đã chứng đạo rồi, à, nói như vậy đã làm vị thánh giả. Đây là thánh ngôn lượng, chứ không phải là phàm ngôn lượng. Thấy chưa? Là lời nói của bậc thánh, không phải lời nói của phàm phu. Nếu căn cơ còn kém, e đời nay chưa ngộ, kiếp sau dễ lạc bến mê, thì nên nhờ sức bi nguyện của Đức A Di Đà để giảng sanh cực lạc. Chí tâm niệm Phật mà không được về tịnh độ, lão tăng xin chịu đọa địa ngục phạt thiệt. Chân Niết Liễu Thiền Sư trong bài Văn Khuyên Tu Tịnh Độ có nói rằng, tại sao người trong tông Tào Động ngoài sự tập thiền còn tu tịnh độ? Vì pháp môn niệm Phật là con đường tắt, ngoài sự tiếp dẫn Phật thượng thiện thượng căn còn thâu nhiếp hạng người trung hạ. Vậy vì nơi đây thì ngày Chân Niết Liễu Thiền Sư, đây cũng là thiền sư nữa, thiền sư ngộ đạo trong bài Văn Khuyên Tịnh Độ, bây giờ thiền sư đắc đạo, bây giờ lại khuyên tu tịnh độ, là có bài văn khuyến tấn nữa chứ. Tự thấy bây giờ hôm nay là ngài thiền Thiên Như Lão Sư nêu ra các vị thiền sư không à? Phải không? Thiền sư đắc đạo mà khuyến tấn vô tịnh độ. Thì bây giờ người trong tông Tào Động, Tào Động là pháp tu thiền. Sao thời Lục Tổ Huệ Năng nó chia ra nhiều tông phái, trong đó có phái Tào Động. Ngoài tự tập thiền còn tu tịnh độ. Vậy thì phái Tào Động này tu hai cách. Phải không? Vừa tu thiền mà lại niệm Phật nữa chứ. Thấy chắc không bảo đảm quá, cộng thêm niệm Phật chắc ăn. Thấy chưa? Các ngài thấy rõ, các ngài lo rồi. Có phải vừa tu thiền mà lại là cộng thêm niệm Phật cầu giảng sanh cho bảo đảm chút. À, như vậy giờ vừa tu thiền vừa niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Vì pháp môn niệm Phật là con đường tắt, con đường tắt, con nói Phật tử nghe hoài rồi, con đường tắt, trong những con đường tắt kiến tánh minh tâm là con đường tắt, mà niệm Phật là tắt hơn. Ồ, phải không? Vậy thì niệm Phật cầu sanh gọi là tắt trong những con đường tắt, thì đường nào nhanh, đường nào mau? À, con đường tắt trong những con đường tắt nó mau. À, là con đường niệm Phật cầu sanh cực lạc, là con đường dễ giải thoát mà dễ thành Phật. À, mau giải thoát mà mau thành Phật. Đây có hai vấn đề tôi nói nha, dễ giải thoát và dễ thành Phật, đó là niệm Phật A Di Đà cầu sanh cực lạc. mau giải thoát và mau thành Phật, đó là con đường niệm Phật cầu sanh cực lạc, phải không? Đúng chưa?
Nghe ta nói ra rồi ông Thiện Kính dung minh được thấy không?
Đó là một cái vấn đề đặc biệt, thấy không? Đó, cái gì giảng sư mới nói mới vấn đề này được, cái gì khác đâu dám nói đâu Phật tử, phải không? À, mà Sư Quá là nói mạnh nhất, nói đến đâu Phật tử nghe giật mình luôn, giật tóc gái luôn. À, đà, người tu niệm Phật trên con đường tu cực lạc về tịnh độ, chứ Phật ai là niệm Phật á, nghe vậy thì niệm Phật là pháp môn dễ giải thoát và dễ thành Phật. Để nói dễ trước nha, dễ giải thoát và dễ thành Phật. Vậy thì không có pháp nào dễ giải thoát bằng pháp môn niệm Phật cả. Không có cách nào để niệm Phật để thành Phật bằng pháp môn niệm Phật cả. À, chứ bây giờ nói vấn đề là để mà dễ thành Phật hay là dễ tu, dễ giải thoát. Đó là dễ giải thoát. Bây giờ dễ thành Phật, không pháp nào dễ thành Phật bằng niệm Phật, phải không? Tại vì niệm Phật giờ cực lạc rồi, ta đốt giai đoạn là mau thành Phật, nó dễ, phải không? Mày thấy rõ ràng chưa?
Đó như vậy.
Vì pháp môn niệm Phật là con đường tắt, ngoài sự tiếp dẫn bậc thượng thiện căn còn thông nhiếp người trung hạ luôn. Vậy thì pháp môn niệm Phật không phải chỉ thông nhiếp cho người kiến tánh không, mà bậc trung bậc hạ nghiệp chướng còn sâu nặng. À, tu có thời khắc lâm chung vẫn được giảng sanh, như Phật tử chúng ta bây giờ nè, bậc trung bậc hạ nè, giảng sanh hết, thượng trung hạ pháp môn niệm Phật đều bao hết. Bao hết, độ hết, không có chưa hạng nào cả. Còn những pháp môn khác là lựa, thiền tổ, thiền kiến tánh là lựa, tu thiền tiểu thừa cũng lựa luôn. Thiền tiểu thừa là xuất gia mới tu được, tại gia tu không được. Còn kiến tánh là người đó trình độ cao mới được, đó là lựa. Còn tịnh độ không lựa, độ hết. Đó như vậy, như cái đạo tràng chùa Phước Linh không có lựa, già trẻ lớn nhỏ gì là vô tu hết, chưa có lựa ai đâu, phải không? Già cũng niệm Phật mà trẻ cũng niệm Phật cũng như đó thôi, không có lựa, phải không? Quá cũ gì cũng vậy thôi. Đó như vậy. Đến như các thiền sư Thiên Y Hoài, Viên Chiếu Bản, Từ Thọ Thâm, Tam Nhạc Tư, Pháp Chiếu Tịnh Yết, Đại Từ Đại Thông, Tịnh Từ Đại Thông, Thiên Thai Hoài Ngọc, Lương Đạo Trân, Đường Đạo Trước, Tỳ Lăng Pháp Chân, Tô Cô Tô Thủ Nạp, Bát Nhàn Giảng Thiên Mục Lễ, đó là cái thiền sư đó. Những đại lão ấy đều là bậc tôn tượng, tông tượng trong thiền môn, xong xét ra chỗ hiển quá đều là dương ý của tịnh độ. Cái đoạn này mà tự thấy ha, các vị này đều là gì? Là tông tượng trong thiền môn. Tông tượng là các vị này, là các vị lãnh đạo trong thiền môn, gọi là tông tượng. Là như vậy. Nhưng mà bây giờ mà khi giáo hóa gọi là gì? Là hiển quá đó. Hiển quá đều là dương ý chỉ của tịnh độ. Tức là khi mà giáo hóa chúng sinh á, ngài đều phát triển pháp môn tịnh độ không? Tịnh độ không? Bây giờ ta nói tự nghe nè, các vị hòa thượng của ta bây giờ, phải không? Khi mà tự thấy mà khi chúng ta đi đến tám vỗ tổ đó, thường đọc cái bài mà cầu nguyện, đó là cầu nguyện cho các vị hòa thượng, phải không? Là nói là sao? Ví dụ bây giờ là hòa thượng Thích Vĩnh Đạt, phải không? Đó là sao? Đó là Từ Lâm Tế Chánh Tông. Từ Lâm Tế Chánh Tông, phải không? Thượng Vĩnh Hạ Đạt, tức là ngài là tu cái gốc của ngài là Thiền Lâm Tế Chánh Tông. Pháp danh của ngài á, chữ trên là Vĩnh, chữ dưới là Đạt, là Vĩnh Đạt. Bởi như Siêu Quá là Thượng Giác Hạ Quá, thượng là giác, hạ là quá, phải không? Nó vậy đó, nói theo chữ Nho đó mà, phải không? Nhưng mà các vị ở chùa, các vị thì hòa thượng chúng ta, tôn đức chúng ta khi chết đều là nó là Từ Lâm Tế Chánh Tông không à, phải không? Đời thứ mấy không? Nhưng mà bây giờ các vị là toàn là niệm Phật không? Sao nào tu hiền đó, phải không? Lần chủ tối ngày niệm Phật cầu sanh cực lạc không? Mà khi mà chết thì là Từ Lâm Tế Chánh Tông không? Lâm Tế Chánh Tông là tu hiền chứ đâu có tu tịnh độ, phải không? Cái dòng hồi xưa là Lâm Tế Chánh Tông, nhưng bây giờ các ngài là tu tịnh độ không? Niệm Phật cầu sanh cực lạc không? Phải không? Có ai mà cầu kiến tánh minh tâm đâu, phải không? Đó, mày thấy rõ chưa? Như Siêu Quá bây giờ mà muốn chết nữa, Từ Lâm Tế Chánh Tông à? Siêu Quá chết đừng có cầu nguyện Từ Lâm Tế Chánh Tông, phải không? Mà nói sơ sơ được rồi, không biết kêu sao cho vừa đó. Từ mới biết kêu sao, không kêu sao cũng được, gì cực lạc mất rồi kêu sao cũng được. Đó như vậy. Điều phát dương ý chỉ tịnh độ, ngài Bá Trượng Chí Hải Thiền Sư là đích tử của Văn Tây Mã Tổ, những lọt tòng lâm trong thiên hạ đều y theo cách thức của ngài mà kiến lập, thanh quy ở khắp thiền môn để y theo pháp chế của ngài mà cử hành, từ xưa đến nay không ai dám có lời thị phi và trái với pháp chế ấy. Thì Phật tử thấy ngài Bách Trượng Thiền Sư là đệ tử của Mã Tổ, phải không? Những cái nghi thức về cúng kiến bây giờ là phát triển từ hồi tổ Bách Trưởng mà sanh ra. Là nghi thức cầu an cầu siêu ở trong chùa, nghi thức thiền môn là thanh quy, là cổ thiền diễn đều do là tổ Bách Trưởng là phát minh ra để mà làm cái quy củ của thiền môn. Đó là quy củ của Bách Trưởng mà tất cả thiền môn đều dùng quy củ này. Em là chưa nay chưa ai dám đổ chút xíu nào cả. Những thời nghi thức tụng buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, buổi tối và công phu niệm Phật cầu sanh cực lạc, ai cũng nguyện về Tây Phương không. Từ hòa thượng đến là chú tiểu mới tu, từ Phật tử lâu năm đến mới tu đều là Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đệ Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Phải không? Có ai mẫu niệm câu đó không? Chứ làm lễ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đệ Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Phải không? Ai cũng nguyện cầu sanh cực lạc không? Đến nỗi cái câu hồi hướng, phải thấy không? Nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Chung của Pháp Liên Hoa Di Phụ Mẫu Hoa Khai Kiến Ngộ Phật Vô Sanh Bất Thối Bồ Tát Di Bạn Lữ. Phải không? Đó, tất cả đều là nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Chung không? Phải không? Đó, như vậy. Thấy chưa? Có ai mà không niệm về Tây Phương? Ông nào cũng niệm cả. Đó, như vậy cái nghi thức thiền môn xưa nay chưa từng thấy thay đổi. Nói đến tổ Giang Tây Mã Tổ, chúng ta nhớ câu chuyện này, tôi dùng miệng kẹo tử nghe nha, để chút xíu lái qua thiền cái đi. Giang Tây Mã Tổ chúng ta có một câu chuyện rất là đặc biệt, là câu chuyện đấu đệ tử của ngài là ông Bàn Long Quẩn. Ông Bàn Long Quẩn là một đệ tử cư sĩ nhưng mà có cái tâm đạo rất là cao, thấy không? Vậy thì khi mà Mã Tổ đang tham thiền ở bên bờ sông thì là Giang Tây Mã Tổ đang ngồi đó, đang ngồi tham thiền, thì đệ tử là Bàn Long Quẩn cư sĩ đến bạch Mã Tổ thế này, ý nghĩa thế nào của Đạt Mã Tổ Sư Săn Đào? Nè, có nghĩa rằng là Tổ Sư Mạc Mã Săn Đào ý nghĩa gì? Thì bây giờ ngài Mã Tổ đâu có nói ý nghĩa Tổ Sư Đạt Mã Săn Đào là truyền thừa lại là gì? Là cái tâm thiện, cái yếu chỉ của thiền tông, đó là trực chỉ chân tâm, chứng tánh thành Phật, đâu có nói vậy đâu. Mà ngài Mã Tổ nói rằng là chừng nào nhà ngươi một ngụm uống hết sông Tây Giang, ta nói cho nghe. Một ngụm uống hết sông Tây Giang nói cho nghe. Một ngụm uống mà không hết không nói. Ý là vậy đó. Một ngụm là gì? Một hớp. Cái miệng mà tử bay lớn. Hớp hết sông Tây Giang đi. Hớp cái bột mà hết. Thì ông Mã Tổ nói cho nghe. Ý nghĩa của Đạt Mã Tổ Sư Săn Đào. Phải không? Đạt Mã Tổ Sư là một người Ấn Độ đầu tiên qua bên Tàu để truyền thừa về pháp môn thiền. Thiền chứng tánh. Vậy thì ý nghĩa ông Săn Đào là gì? Đó là Bàn Long Quẩn hỏi. Thì tổ sư là Mã Tổ nói rằng là uống một ngụm hết sông Tây Giang, ta nói rồi nghe. Thì khi nghe nói như vậy thì tức thời ông là Bàn Long Quẩn cư sĩ một ngụm uống hết sông Tây Giang liền. Mà tự uống biết một ngụm uống là làm sao không? Tại vì một ngụm mà một ngụm miệng uống sao hết. Tôi nói là cái lu nè, cái lu bên hông chùa đó, mà tự uống ngụm hết không? Cái này cái ly nước này một ngụm hết không? Sặc chết luôn, phải không? Ở đây là 5-7 ngụm mới hết. Đó là cái miệng to đó nha, 5-7 ngụm mà. Nhưng mà nhớ cái sông Tây Giang, ví dụ cái sông Sa Đéc nè, một ngụm hết á, tôi tin không? Tin không? Tin là sao uống hết? Làm sao đây? Hả là bự phải không? Hả sao bự nổi? Cao lắm là nhiêu đây là dữ rồi. Nhưng mà một ngụm hết. Tại vì sao vậy? Uống bằng gì? Bằng cái sự ngộ. Thấy không? Là cái sự thể nhập. Tại vì còn trí phân biệt thì cái miệng mình có bị lớn rồi thôi. Phải không? Cái sông nó to vậy đó, thế không thể uống hết nổi. Uống hết nổi là cái miệng mình phải lớn hơn cái sông, chùm cả cái sông, phải nuốt nổi cái sông. Bây giờ cái tâm chúng ta phải lớn ra, tâm mình lớn hơn cái sông, phải không? Mới uống cái sông mới được, phải không? Mà sông Tây Giang thì nó dài hay ngắn? Dài dữ lắm, phải không? Như vậy thì một ngụm phải uống hết. Vậy thì Bàn Long Quẩn bây giờ tức thời phải làm sao cái thân mình thật to, thân thật to đó, cái miệng mới thật to mới uống một ngụm hết được. Bây giờ ông phải làm sao đây? Bây giờ ông bỏ đi cái tâm chất phân biệt của mình, thân nhỏ cái miệng nhỏ mà dòng sông lớn. Bây giờ cái tâm ông phải làm sao để mà làm cho cái thân lớn miệng lớn, lớn hơn dòng sông gấp hàng trăm hàng triệu lần để uống được cái dòng sông nó mới gọn, phải không? Bây giờ là bỏ cái tâm phân biệt, thể nhập vào vậy cho cái bản thể chân tâm của mình đồng với vũ trụ bao la, nó nuốt trọn cái dòng sông là Tây Tây Giang. Hiểu chưa? Hiểu rồi phải không? Đó như vậy. Cho nên bây giờ bên tịnh độ chúng ta có câu là gì? Là tự tánh di đà, di tâm tịnh, tịnh độ. Tự tánh mình tức là di đà, mà tâm mình tức là tịnh, tịnh độ. Tâm mình sở dĩ vô tịnh độ vì tâm mình còn phân biệt. Tâm mình còn trong cái sự là nhị nguyên, là đấu đại. Còn cái chỗ là chấp, chấp có, chấp không, chấp này, chấp kia, chấp nọ. Chấp thân là thiệt, thân có nhiêu đây thôi. Cho nên là cái thân này là do cái tâm vọng chấp thành ra. Phải không? Thân bao nhiêu đây thì cảnh giới này nó vậy đó, nhiêu đó thôi, phải không? Còn bây giờ cái tâm chúng ta cũng như vậy, tâm mình còn sống trong vọng tưởng đảo điên thì cái thế giới là thế giới phiền não, thế giới là đau khổ, thế giới này là vô thường, là bất tịnh, là sanh tử, phải không? Phải tự thấy rõ chưa? À, tự tánh Di Đà, cái tánh mình tức là tánh Di Đà. Tánh Di Đà là tánh gì? Hả? Là tánh chân không, tánh trống vắng, tánh thanh tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, phải không? Thì cái tánh mình là như vậy đó. Nhưng mà bây giờ cái tánh mình á, nó bị là cái phiền não nó che lấp ở bề mặt trên. Đó là những cái vọng thức điên đảo tập khí mình nhiều lần kiếp. À, bây giờ mình sống với cái vọng thức điên đảo không? Phải không? Đó, tánh mình che lấp. Nhưng bây giờ khi mà chúng ta dẹt được cái lớp phiền não tập khí đó rồi thì tánh mình tự hiện ra. Phải không? Đó là cách tu từ từ, niệm Phật để mà gỡ lớp lần lần của phiền não ở bề trên, dần dần xuống tới lớp dưới, cuối cùng là lớp chót và tánh A Di Đà hiện ra. Cách thứ hai là gì? Là phải quán thấy thấu triệt ngay lúc đó phiền não tức là tánh A Di Đà. Phiền não tánh A Di Đà là một không hai, phải không? Mê thì tánh A Di Đà nó biến thành là phiền não, mà cái ngộ rồi á, phiền não nó đồng với tánh A Di, A Di Đà là một. Phải thấy chưa? Nó như mê mình thấy là thấy nước nó giận lên mà cho là sống, mà khi mà biết được rồi thì gì? À, sống với nước là một, đâu có hai. Dù là lượng sống cao, lượng sống thấp cũng là nước mà thôi. Bây giờ mình đâu có nói là sống nữa, mình nói là nước trong đó là sống. Bây giờ mà tự nhìn vào cái biển cả mênh mông mà những cái giận sống nó cao lên như sống thần đi, mình nói là sống, trời sống cao, trời sống thấp, phải không? À, nhưng mà sống ở gió đâu vậy? Do gió, phải không? Gió thổi mạnh làm giận mặt biển thành ra lượng sống cao, gió thổi nhẹ giận mặt biển làm sống thấp. Không có gió, mặt biển phẳng lặng như tờ, không một chút dao động, phải không? Vậy thì khi mà sóng nổi là từ nước đưa lên thành sóng, phải không? Mà khi mà hết gió thì những lượng sóng từ từ nó chìm xuống, nó trở về dưới nước, phải không? Vậy sóng nước là một, là hai? Là một. Phiền não cũng như vậy, mà tánh A Di Đà chúng ta cũng thế. Do cái vô minh, mình chưa thấy tánh A Di Đà của mình, nó thổi làm thành cái phiền não, phải không? À, thổi thành phiền não. Bây giờ cái gió vô minh nó hết rồi, nhờ trí tuệ Bát Nhã ta soi thấu, phải không? Bây giờ chiếu kiến quẩn gia không độ thế khổ ách, phải không? Phiền não tức là bồ đề, phải không? Ngay bây giờ là phiền não nó chiếu tan hết rồi, phiền não chiếu tan rồi, bây giờ nó trở về với không, trở về với không đồng với gì? Đồng cho tánh ai vậy? Di Đà, phải không? Bây giờ là tự tánh Di Đà mà dưới tâm tịnh độ. Bây giờ cái tâm mình như vậy rồi, là tâm thanh tịnh rồi, cái tâm mình không còn nhỏ hẹp trong cái sự cấu chấp của cái là cái thân của cái thân tứ đại này có nhiêu đây thôi. Mà cái thân mình bây giờ nó đồng với cái thể tánh, ra nó trùm khắp cái sơn hà đại địa, cho thì tịnh độ mười phương đều nằm trong tâm mình chứ ở đâu, phải không? Như vậy là cần đâu về cực lạc do xa, ở đây cũng thấy cảnh cực lạc, phải không? Cực lạc ở trong tâm mình chứ đâu, ngó vô thấy tại chịu ngó thôi. Giờ tự ngó thử coi, phải không? Không chịu ngó, nó chịu ngó vô ngó ra còn sao thấy, phải không? Ngó vô mới thấy. À, cho nên Phật tử càng ngó ra chừng nào là càng xa cho tánh của mình. Nên người tu chúng ta ngó vô ngó ra, ngó ra nhiều chừng nào phiền não dữ chừng đấy, người nào ngó xa chừng nào khổ dữ chừng đấy, phải không? Ngó nhiều chừng nào khổ dữ chừng đấy, không ngó không có khổ, phải không? Đó, như vậy cho nên bây giờ chúng ta người tu là phải ngó vô ngó trở về mình, không thấy chuyện gì bên ngoài hết, cho nên tâm mới an được. Mình thấy ở ngoài dễ sinh phiền não lắm, vì nó không dữ mình, còn mình ngó vào lòng mình mới thấy cái chuyện của mình không dữ. Mình sửa lại, cho nên mình rất là thoải mái, hiểu chưa? Cái người tu lúc nào cũng vậy, ngó về mình nhiều hơn ngó người ta là vậy đó. À, tu dở là ngó người ta nhiều, tu giỏi là hành biến ngó người ta, mà thích ngó về mình, hiểu chưa? Nói nhỏ nhỏ nghe nó lớn, nó lớn mắc cỡ trên. Đó, như vậy đó, học đạo nó thấy rất là đơn giản thôi, không bận biểu gì hết. Từ xưa đến nay không ai dám có lời thị phi và trái với pháp chế ấy. Pháp chế ấy tức là gì? Tức là một cái thanh quy mà tổ Bách Trượng đã đưa ra ở trong thiền môn từ xưa đến nay. Theo thanh quy của ngài thì nghi thức tụng cầu cho những vị tăng bệnh có lời văn như sau. À, những vị tăng mà trong chùa mà chết đi đó thì có lời văn như thế này: phải nhóm chúng lại, tất cả đồng tụng bài kệ tán Phật A Di Đà, rồi cao tiếng niệm Nam Mô A Di Đà Phật hoặc trăm câu ngàn câu. Khi niệm xong hồi hướng phục nguyện rằng: nếu các duyên chưa mãn, sớm được an lành, dư hạn lớn đến kỳ, sanh về an dưỡng. Đó, đây là lời dạy của ngài tổ Bích Sư Bách Trượng, dạy tất cả chư tăng ở trong chùa phải thuộc lòng cái nghi thức này. Khi mà tăng ở trong chùa mà có cơ duyên đến thời, tức là sắp chết á, thì phải làm như vậy nè, không được sai. Đó là thanh quy của là Bách Trượng đại sư của chúng ta. À, là phải nhóm chúng lại, trong chùa mà có người sắp đi đó, phải nhóm chúng lại, nhóm chúng lại. À, vậy thì tất cả đều dây quanh cái vị sư ấy, và đồng thời là phát tâm là khuyên niệm Phật, và tất cả đều tụng cái bài tán Phật trước. Tán Phật là bài đó là sao, phải nhớ không?
A Đà Phật thân vàng tương sinh sắc tốt minh quang ai bì.
Phải không? Phải vậy đó không?
À, vậy đó đó. Đang là tán Phật, là khen ngợi Phật, tướng hảo của Phật, hào quang của Phật. Đang đó bạch hào như núi Tu Di, mắt trong bốn biển so bì dẫn hơn. Phải không?
Đó, đó là bài tán Phật á. À, Phật tử thuộc rồi phải không?
Đó là cái bài tán thán khen ngợi Đức A Di Đà, hào quang sáng rực, hào quang trắng trong, thần thông diệu dụng, bổ nguyện và tiếp độ chúng sinh như vậy vậy đó. Thang mình niệm Phật sẽ được A Di Đà tiếp dẫn nhân sanh, để nhắc nhở cho người lâm chung lúc mà tai hoàng chân rối không làm chủ được mình, nghe cái câu tán thán Phật đó mừng liền. Mừng liền, A Di Đà có bổ nguyện tiếp dẫn như vậy đó. Thôi bây giờ là mình là niệm Phật A Di Đà cho mau cho lẹ được A Di Đà tiếp dẫn nhân sanh liền.
Đó, đó là một câu rất là đặc biệt. Bài kệ tán thán của Đức A đến A Di Đà mà ngài Tổ sư Bách Trượng dạy cho hàng tăng lữ của chúng ta.
Nhớ phải nhóm chúng lại tất cả đồng tụng bài kệ tán Phật A Di Đà rồi cao tiếng niệm Nam Mô Đà Phật. Cái tán thán xong rồi là tới gì? Nam Mô Tây Phương Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.
Tất cả đồng niệm hết. Chứ vậy mình chưa quá niệm đâu.
À, niệm hết trơn luôn. Tại vì sao vậy? Tại vì tất cả đồng niệm nó tạo cái quy lực. Tất cả người đang hộ niệm đều có tâm tốt hết. Ai đi hộ niệm là tâm Bồ Tát. Tâm Bồ Tát là cái quy lực rất là lớn. Tâm Bồ Tát, hành động Bồ Tát đem ra cái phước báo quy lực của Bồ Tát. Tất cả người đồng trong cái ban hộ niệm đó đều là Bồ Tát hết. Bồ Tát xuất gia, Bồ Tát tại gia. Tất cả quy lực nó cộng lại, nó làm cho cái người lâm chung tai hoàng chân rối đó, và cái miệng cái ta thần thức điên đảo á, nó bị trùng lại đi, nó trùng lại đi, cái tiếng niệm Phật và quy luật đó làm cho người kia tỉnh táo lại, tỉnh táo lắng nghe được cái câu niệm Phật, lắng nghe được lời khuyên khai thị, lắng nghe được cái tiếng tán thán khen ngợi Phật A Di Đà, lòng họ bắt đầu là thoải mái, tâm họ sáng lên và bắt đầu họ không còn đau khổ nữa. Bây giờ họ mừng rỡ khi nghe được lời khai thị và giáo hóa, từ chỗ đó họ phát tâm niệm Phật tắt hơi đi về cực lạc luôn. Được chưa? Cái sức hộ niệm đó rất đặc biệt là như vậy đó. Bây giờ rồi cao tiếng niệm Nam Mô Đà Phật, hoặc trăm câu, ngàn câu, khi niệm xong hồi hướng phục nguyện rằng, khi niệm xong rồi hồi hướng phục nguyện là nói với người kia phục nguyện đó, nếu các duyên chưa mãn sớm an lành, cầu nguyện ân trên Tam Bảo gia hộ cho cái vị sư này, người bệnh nhân này, Phật tử này, nếu duyên mà chưa mãn á thì được mạnh khỏe. Là nhờ cái phước báo cái câu niệm Phật này của chúng niệm đây, công đức hồi hướng đây, là được là mạnh khỏe lại. Còn nếu mà cái duyên đến kỳ là hạng lớn đến kỳ, sanh và an dưỡng. Nếu hạng lớn tới kỳ là hạng lớn là gì Phật tử? Hạng là xấu, định kỳ là chết tới. Phải không? Hạng lớn đến kỳ được sanh và an dưỡng, tức là được giảng sanh về xứ Phật A-di-đà. Như vậy đó là lời cầu nguyện của đại chúng tăng. Đó là phải bằng là bằng chứng quy tịnh độ hay sao? Đó là lời nói của Thiên Như Lão, Lão Sư, để nói rằng là Tổ sư Bách Trượng là một danh sư bên thiền. Nổi tiếng đương thời từ xưa đến nay, thanh quy không ai dám thay đổi, mà ngài còn quy hướng tất cả tăng chúng sau khi chết tôi về cực lạc. Như vậy đó, đó là ngài không biết rõ được hay sao, đó là nhấn mạnh cho thiền khách như vậy. Lại trong nghi thức đưa những vị tăng đã tịch, có đoạn nói rằng đại chúng đồng niệm A Di Đà Phật, hồi hướng phục nguyện rằng thần siêu khỏi tịnh nghiệp dứt đường trần, thượng phẩm sen nở hiện kim thân, nhất sanh Phật trao phần quả ký. Phải không? Thì trên cái đường đi mà đưa các vị tăng đến mà cái cõi mà giải thoát á, thấy không? Đó như vậy thì bây giờ tất cả chúng đều là nguyện rằng thần siêu cõi tịnh. Thần là gì? Thần thức. Siêu là vượt qua, cõi tịnh là cõi cực lạc. Thần thức bây giờ vượt qua cái khổ đau trong hiện tại mà sanh về cõi A Di. A Di Đà thần siêu cõi tịnh, thấy không? Nghiệp dứt là đường trần, nghiệp dứt cái đường thế gian, không còn liên ái ở cái chùa mình nữa. Đây nói ông tăng nha. Đường trần là cái cảnh chùa, cái chùa thế gian là thế gian là trần. Mà nói gần thâu hơn nữa là cái cõi đời thế gian ô trược, những cái là danh quyền lợi lộc, cái phiền não khổ đau thế gian, là nghiệp dứt đường trần. Đó như vậy thượng phẩm sen nở hiện kim thân, nhất tâm niệm Phật như vậy đó thì lâm chung được giảng sanh cực lạc. Rồi là được tòa sen thượng phẩm mà an tọa. Đó, thân bây giờ là thân vàng chói, thượng phẩm sen nở hiện kim thân, nhất sanh Phật trao phần quả ký. Nhất sanh Phật trao phần quả ký là gì? Nhất sanh Phật tức là còn một lần nữa là sanh ra làm Phật. Vậy thì chúng ta lên ngôi thượng phẩm thượng sanh là cái Bồ Tát, là nhất sanh bổ xứ rồi. Còn một lần nữa là sanh ra làm người để mà tu lục độ ba la mật và chứng quả vị Phật.
thấy chưa, à, ngon không? À, các vị tăng là các vị đại sư là mã sư tổ sư Bách Trượng đều dạy cách là cầu nguyện như vậy cho tăng nữ sắp sửa là từ giả cõi đời, à, là nguyện về cực lạc hết, à, như vậy. Đó không phải là bằng chứng quy chỉ quy và tịnh độ hay sao? Đến lúc trà tỳ trong thanh quy lại dạy vị di na chỉ dẫn khánh niệm nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi a di đà phật 10 lần trước khi mà đưa vào lò hỏa táng. Không? Vị di na kêu sướng lên niệm phật 10 lần để đưa tiễn lần cuối cùng là pháp thập niệm, phải không? Đó, như vậy khi sướng xong lại hồi hướng rằng trước đây xưng dương 10 niệm phụ giúp giảng sanh, à, là trước đây là mới vừa đầu đó, không? Đã xưng dương 10 câu niệm phật để phụ giúp cho linh hồn, cái hương linh, cái giác linh đó được sớm giảng sanh. Đó không phải là bằng chứng chỉ quy tịnh độ hay sao? Đây là những cái câu nói mà ngài Thiên Như Lão Sư nêu ra của các vị thiền sư, các vị danh sư đã chỉ hướng cho đệ tử trong tăng lữ, Phật tử chúng ta hướng về cực lạc là như vậy. Nhân đó tôi chợt hiểu chỗ lập pháp của tổ Bá Trượng tất có thâm ý nhiệm màu. Nay ông ở Tòng Lâm, thân đã đưa không biết bao nhiêu vị tăng quy tịch, tai cùng miệng đã nghe và chứng không biết là bao nhiêu lần 10 niệm, ý đã chuyên chú hồi hướng về tịnh độ lại không biết bao nhiêu lần nữa. Thế mà ông đã không hiểu ý tổ sư, đã không phát lòng thức tỉnh, lại lầm bảo những bậc ngộ đạt không nguyện giảng sanh, à, quả thật cái bệnh cố chấp trong thiên hạ không còn ai hơn ông được. Bây giờ là Thiên Như Lão Sư là chữ khéo lại ông tìm cách này rồi, phải không? Ông xưng ổng là thiền giả, đó, lại bài bác vấn đề là cầu sanh tịnh độ. À, bây giờ bị Thiên Như Lão Sư đưa ra những cái vị thiền sư đó để mà dẫn chứng, để mà hiển rõ lên cho ông này thấy. Bây giờ ông hết hồn chưa? Hả? Hết hồn chưa? Hết hồn ở dưới luôn rồi, phải không? Đó, như vậy. Thì đó là một cái đoạn mà chúng ta học hôm nay, ở cái phần cuối của câu thứ ba, ở nơi là tịnh độ vật vấn của chúng ta, đó, như vậy. Như vậy thì xuyên qua cái bài học vừa rồi, chúng ta đã thấy rằng là pháp môn tịnh độ của chúng ta rất là đặc biệt, rất là nhiệm màu, rất là thù thắng, để dành cho tất cả chúng sinh chúng ta dù hoàn cảnh căn cơ nào cũng niệm Phật và giảng sanh được cả. Đó là pháp môn rất là hợp thời, không phải chỉ riêng chúng ta hôm nay mới phát tâm niệm Phật mà thôi, và phát tâm để giúp đỡ khuyến tấn người ta niệm Phật như mình. Và ngày xưa cách đây hàng ngàn năm, hàng trăm năm, các vị tổ sư cũng đã từng khuyến tấn, đã từng là nhắc nhở người ta niệm Phật về cực lạc, thì chính các ngài cũng là nguyện cầu giảng sanh như các vị thiền sư mà chúng ta đã học vừa qua. Đó, như vậy thì đó là bài học chúng ta vừa qua. Thôi thì thời giờ còn giới hạn, Phật tử có gì thắc mắc hỏi chưa không? Hả? À, giờ hỏi đi, hỏi đang sư giảng cho nghe, đang quay phim này. Thì câu hỏi chúng ta học hôm nay đã kết thúc. Có chứ, Việt Nam có tổ chứ, Trúc Lâm Tam Tổ đó, Điều Ngữ Giác Hoàng Đại Sư là vị vua đi xuất gia đó, đó là tổ thiền á, tổ thiền mình cũng nhiều lắm chứ. Bây giờ hiện tại, bây giờ chắc tương lai có vị tổ nữa là Hòa Thượng Thích Thanh Từ, tương lai là tổ sư rồi đó, phải không? Giờ thiền biết dòng bỏ dòng, còn tịnh độ chúng ta thì Phật tử có biết ai không? Tịnh độ chúng ta bây giờ là có Hòa Thượng Thích Thiện, Thích Thanh Tám, là ngài chủ trương là chuyển dương tịnh độ. Thời đại gian cận đại bây giờ là Hòa Thượng Thích Thiện, Thích Thiện Tâm. Chúng ta học cái kinh này, cái bộ luận này cũng do Hòa Thượng dịch. Hòa Thượng Thiện Tâm là hai năm huynh đệ cùng với Hòa Thượng Thanh Thanh Từ xuất thân từ đại học Uy Nghiêm, thấy không? Nhưng mà khi mà làm giảng sư á, thì bây giờ Hòa Thượng Thích Thanh Từ á, thì sau này khi qua thời gian làm giảng sư rồi, bây giờ ngài mới hướng về thiền tu, và thời gian nhập thất tu là ngộ được cái tâm chỉ về thiền, bây giờ ngài mới truyền thiền, thiền biết dẫn bỏ dọc, đó là hướng thiền giải thiền. Còn Hòa Thượng Thiện Tâm á, thì là hướng tịnh giải tịnh. Hai ông đại sư đặc biệt Việt Nam chúng ta ở thời cận đại bây giờ, đó là Hòa Thượng Thích Thiện Tâm và Hòa Thượng Thích Thanh Từ. Hòa Thượng Thiện Tâm là tịch rồi. Hòa Thượng Thiện Tâm chúng ta có một công năng tu tập rất là đặc biệt. Thời gian ngày công phu, ngày ở, ngày tu đó là cảm hóa được những chúng vô hình. Những chúng vô hình đến với ngài rất là đông trong cái thời công phu niệm Phật của ngài, trong thời công phu của ngài. Là đến nỗi mà những con vật, như con vật mà rất là sâu độc, rất là nguy hiểm, đó là những con vật rắn hổ. Mỗi lần ngày công phu là những con rắn hổ, mà rắn hổ chúa, rắn hổ chúa rồi rắn hai con rắn hổ chúa tức là rắn hổ ông, rắn hổ bà đó, thường đến hầu ngày nghe pháp, biến ra hình người để mà nghe pháp, nguyên cả một bầy rắn đó, hiện ra hình người để mà nghe pháp. Còn khi mà ngày mà tịch rồi đó, cả những cái chúng sinh loài rắn đó nó đến mà đi đưa đám ma cho ngài, đám tang của ngài, mà cái đầu những con rắn nó hiện ra người, hiện ra người đều quấn khăn tang hết. Tự thấy nó cảm ứng như vậy đó, đó là Hòa Thượng Thích Tăng của chúng ta à. Là ngài chuyên tu về tịnh độ và dịch và giảng về tịnh độ không. Những sách chúng ta bây giờ nghiên cứu để học về tịnh độ là đa số là của Hòa Thượng Thiền Tâm hết. Thiền Tâm hết, nói như vậy. Được thấy không? Còn Hòa Thượng Thanh Từ chúng ta thì còn khỏe lắm, thì tương lai Hòa Thượng Thanh Từ là tổ sư rồi. Nói như vậy, danh sư thạc đức hiện đại bây giờ ở Việt Nam đâu có ai qua Hòa Thượng Thanh Từ đâu, phải không? Nói như vậy, đối với Siêu Quá là nhỏ xíu à, phải không? À, Siêu Quá là nổi tiếng ở miền Tây thôi, nhất là ở Phước Linh thôi. Tại sao ta biết lắm, ở bên Mỹ biết lai rai, phải không? Nói như vậy. À, Chí Tính hỏi gì con? À, Chí Tính hỏi rằng là dạy cho Chí Tính và Phật tử làm sao niệm Phật được sớm nhất tâm, trong khi niệm Phật sáu chữ A Di Đà có quán cái gì không để cho dễ nhất tâm, phải không? Bây giờ cho Phật tử nghe, chúng ta tu niệm Phật có nhiều cách, phải không? Trì danh niệm Phật hay là chúng ta quán tưởng niệm Phật, phải không? Thôi bây giờ không nói về quán tưởng mà nói về trì danh thôi. Tại vì quán tưởng rất là khó, người mà tinh lực kém á, quán tưởng nó khó tập trung lắm, phải không? Khó tập trung lắm. Cho nên bây giờ chúng ta là trì danh hay hơn. Pháp trì danh là phổ thông nhất, thì dễ tu nhất, dễ thành đạt nhất. Còn quán tưởng chúng ta thiếu khả năng thì chúng ta không thể nào quán nổi, có thể dễ lạc đó. Tập trung quá nhiều khi đó, chúng ta yêu mến cái vấn đề pháp quán, nên cứ tập trung quán giết rồi chúng ta tập trung không được. Quán mà tập trung không được thì bây giờ nó làm sao, nó sinh ra dễ sinh ra bị thần kinh nhức đầu. Đấy chưa? Thần kinh chúng ta làm việc nó có giới hạn, làm quá mức rồi nó sẽ bị gì? Ảnh hưởng thần kinh của chúng ta. Giống như chúng ta làm việc ngoài nặng nề đó, gồng quá sức nó giãn gân đứt gân, phải không? Đó như vậy đó à, thì sinh ra bệnh là bệnh gì? Bệnh bại liệt, phải không? Thì cái người mà tập trung tư tưởng quán quá, tập trung quá mà không có giải quyết được không thông thì nó sẽ làm gì? Thần kinh căng thẳng. Thần kinh căng thẳng nó sẽ gì? Đứt, là mát. Ồ, cho nên người tu thiền lâu quá nó mát là vậy đó. Tu thiền nó có mát, tu không đúng cách nó mát. Dùng quá sức gì quá tinh tấn, mình muốn tu cho mau giải thoát, muốn tu cho mau đắc đạo, muốn mà mình quán tập trung cho nó mau ngộ, ai ngờ quán giết rồi nó không ngộ mà nó xấu quắc à, thấy không? Thấy không? Ban đầu mình ngồi nghiêm chỉnh giết rồi nhảy lăng tăng luôn, hết ngầu luôn, tại vì là mình là không có ngộ được, và bây giờ đứt dây thần kinh rồi, thấy không? Tại vì mình tập trung quá mức. Cái con người chúng ta như cái máy vậy thôi, chúng ta làm việc vừa phải, đừng làm việc quá mức. Cái máy cũng vậy, làm việc quá nữa là chạy quá mà không có nhớt, không có xăng đầy đủ nó bể lốc, phải không Hòa Tử? Thì cũng như vậy, phải chạy cho nó nghỉ xả hơi chứ không phải chạy hoài chạy mãi. Con người chúng ta cũng như vậy, chúng ta phải suy nghĩ nó phải là vừa phải thôi à, tu như vậy, tập trung nó phải vừa phải thôi. Khi tập trung mà thấy rằng không được à, thì chúng ta nên xả đi, đừng nên quá cố, tức là cưỡng đó, thấy không? Thật ra cái pháp mà tu quán rất là khó. Những người mà trình độ kém, năng lực kém, tinh lực kém thì không thể nào tập trung quán được. Cho nên Phật tử chúng ta phải nên niệm Phật A Di Đà bằng cách là trì danh hay hơn. À, cho nên tôi cũng chuyên môn là trì danh, nên tôi dạy Phật tử trì danh chứ không dạy cách nào khác hết. Phải không? Kinh nghiệm của Siêu Hóa là trì danh niệm Phật bằng cách là niệm Phật theo cách là bảo dương tùy tức tam muội, là niệm Phật theo là hơi thở. Ngày xưa là sư đã kể Phật tử nghe rằng là cách đây trước năm 79 á, sư ốm nhom ốm nhách như cò ma, phải không? Cao một thước 73 mà nặng 42 kg thôi, phải không? Đau bệnh tim rất là nặng nề, đi mà gió thổi là bê, mà đi phải trừ 2 giò bước xà lai rồi gió thổi là té đó. Sau khi về Ngọc Quang á, nương theo sư Tưng mà sư ở sư tu, sư nguyện tu không mà chứ không có làm việc nữa. Rồi nhập thất 2 năm, mỗi khóa là 6 tháng. Nhưng mà đến khóa cuối cùng á, là tháng chót á, thì nhịn đói thì không ăn, lo niệm Phật xong uống nước nước sâu cứ đem vô hoài. Sư Nghiêm sư Tưng cho Phật tử nó uống nước đem vô hoài tôi uống thôi chứ không ăn gì hết. Thì suốt tháng trời đó lo niệm Phật không, mà nhờ niệm Phật như vậy đó mà cảm nhận được một cái kết quả trong cái này niệm Phật, an tâm được và có một cái điềm lành chứng nghiệm. Thấy không? Đã như vậy. Rồi bây giờ từ đó bệnh tim tự nhiên hết. Tự nhiên nó hết nào không hay? Tự nhiên hết luôn rồi tử. Rồi bây giờ số đầu sẽ mập luôn. Ra thất là mập tới luôn. Càng mập càng đẹp. Tôi thấy bây giờ Siêu Quá 52 tuổi cũng còn đẹp lắm chứ. Ai nghe Siêu Quá đẹp chứ. Còn đẹp tới 52 tuổi. Chứ đẹp hơn bà Như, đẹp hơn bà Cảnh. Nhưng mà so với Minh Thiện á, so với là Minh Đắc, so với là Trí Tính là sư là xấu hơn. Thế vậy sư già hơn. Như vậy. Như vậy thì nhờ cái công đức tu niệm Phật, nhờ cái công năng niệm Phật mà đã trị được là cái bệnh tim. Nhưng mà nói tóm lại là nhờ thời gian công phu suốt 2 năm mà đạt được một cái là cái sự hạnh phúc của tâm hồn. Từ đó thì giải tỏa được cái bệnh tim của mình. Bệnh tim là bệnh tới chết mà, khó mà trị lắm Phật tử. Bệnh tim là bệnh nuôi bác sĩ đó. Ai bệnh tim nuôi bác sĩ tới chết luôn, hết tiền cho bệnh tim không hết.
Nhưng mà bệnh tâm là bệnh tâm lý. Mình biết được bệnh tâm lý đừng có sợ nữa. Mình cứ là ám thị mình hết rồi là nó hết à. Còn nó còn bệnh hoài là bệnh hoài. Vậy đó mới lạ chứ. Thì ra bây giờ tôi lo niệm Phật cho nó, mày nhớ mày đập sao? Tao không nhớ mày nữa, tao lo niệm Phật không? Nhờ như vậy mà niệm Phật biết rồi làm sao? Trụ tâm vào câu niệm Phật, an trụ vào câu niệm Phật. Rồi bây giờ quên định tiên, quên tự nhiên nó hết hồi nào không hay. Hết luôn tới giờ luôn đó. Chứ không hết thì sao mà mập nổi như bây giờ. Từ tới giờ tôi đi giảng 1 tháng trên 20 buổi rồi. Thấy không? Chạy đường dài xa tâm thẳm hàng trăm cây số. Lịch giá Cà Mau, Bạc Liêu, rồi tới là thành phố, rồi tới Long An, tới Trà Vinh. Sa Đéc thì khỏi nói rồi. Đồng Tháp thì chạy lung tung tối ngày. Nhưng mà không ốm. Đi càng ngày bụng càng bự. Hút tích kinh lưng à, bụng chứa kinh pháp. Ra nói hoài không hết. Vậy thì nói tóm lại là nhờ cái sự tu của chúng ta. Cho nên sư chỉ niệm Phật theo pháp bảo dương tùy tức tâm muội, tức là niệm Phật theo hơi thở ra vô. Em hít vô niệm A Di Đà, thở ra A Di Đà Phật. Hít vô A Di Đà, thở ra A Di Đà Phật. Khi tôi dạy như vậy có người hỏi rằng tại sao sư phụ hổng mà không hít đưa dây đà vô mà đem A Di Đà ra. Tôi nói niệm Phật có đưa vô sẽ đưa ra. Em tội chết. Có người nói vậy đó. Tội cái gì mà tội? Đức Phật dạy rằng cái lâm chung phải nhớ niệm A Di Đà, tắt hơi mà niệm A Di Đà Phật thì mới vãng sanh. Còn bây giờ lâm chung rồi đó, Nam Mô A Di Đà Phật, cái bắt đầu Di Đà Phật thì ra Nam Mô A Đức Phật rầu tiêu. Phải không? Chứ tôi nghiên cứu kỹ là Di Đà Phật phải đi ra, không có cho vô. Phải không? Tại sao vậy? Ra đang cái đi luôn. Nói như vậy cho nên là nó quen. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, nó quen rồi. Bây giờ là hơi thở không thay đổi được. Ban đầu niệm hơi khó, thở nó hơi khó, nó bị đau ngực thời gian chừng nửa tháng. Hít càng sâu, phổi nó càng nở ra vì không khí nhiều, cho nên căng lồng ngực nó ra, cho nên là bị đau rang thời gian. Nhưng mà rồi qua thời gian đó hơi rất dài và tiếng nó càng thanh tao. Thấy không? Tại vì cái sức khỏe nó càng tốt. Cho nên bây giờ nó quen rồi. Đi đứng nằm ngồi về tôi niệm Phật theo thở ra vô. Đang nói chuyện Phật tử vẫn niệm Phật theo thở ra vô. Đang nói pháp tử nghe vẫn biết mình đang niệm Phật. Thì nó quen quá trời quen rồi. Nó thoải mái rồi. Chết giờ nào chắc cũng vẫn thanh thôi. Phải không? Chúng ta tin chắc như vậy. Tại vì trong khi tu mình đã có điểm lành chứng nghiệm rồi. Thì bây giờ là công đức càng nhiều thì phước đức và cái quả báo nó càng lớn sau khi mình vẫn thanh. Thấy chưa? Cho nên từ chỗ đó, cho nên sau này sau khi mà xuất thất ra rồi, có những lần tôi hộ niệm Phật tử đã được giảng sanh. Cho nên từ chỗ đó mình thấy rằng là cái công năng mình tu đã đưa đến kết quả là mình đã truyền đạt được cho những người Phật tử lúc lâm chung đã niệm Phật được và được giảng sanh như bà Ý ở ngang trạm Biến Điện là má của Thiện Nhật đó. Tự nhớ không? Từ cái chỗ là mấy sư cô niệm có mấy người thôi. Đến cả xóm lại nghe thấy lạ. Đến mà sư khai thị cho bà là bà chết nửa thân mình rồi, tiếng ngắt rồi, mắt đứng tròng, lưỡi thục rồi. Tôi nói chuyện hồi cái bà mắt mở ra, rồi cái lưỡi nó từ nó ló ra. Rồi bắt đầu niệm Phật theo luôn, chắp tay lên luôn. Rồi Phật tử thấy vậy xúm nhau niệm lớn lên luôn. Cả sớm lớn nhỏ thấy lạ, ở ngoài không thấy vô cũng chắp tay niệm Phật luôn. Không thấy cái này làm sao, cái này niệm Phật tự nhiên mà niệm mà. Cả sớm niệm luôn, niệm dần đến bả chắp tay, bả cười nhẹ đi luôn, mặt hồng hào tươi rói luôn. Rồi ông con của bả đứng trên cái đầu giường mà chắp tay niệm Phật Thiện Nhật á, nhảy từng từng quá đã. Đó, má mình chết mà nó quá đã. Thế đây chưa có ai vậy không? Tại vì nuôi mẹ suốt cuộc đời, ủng hộ cho mẹ đi chùa nghe pháp, tao đi đâu bả theo đó. Tao giảng Tam Bảo lúc mà thời gian mà còn cực khổ, đi xe đạp giảng không à. Thế thằng bả cũng đi xe lâu theo nghe giảng. Đó rồi tự thấy sao? Khi chết á, còn nhớ sư quá không? Sư phụ đi đâu theo đó. Rồi lâm chung rồi, cái giao cảm tao vừa giảng về tới nhà chưa nghỉ, chưa tắm rửa thì điện tăng thân vô cho hay. Sư phụ bả ấy thối rồi, chạy ra gấp ra rồi hộ niệm bả đi luôn. Bả chờ sư quá. Rồi đưa đi lên đường luôn. Đó, cái đầu nóng hổi luôn. Tự thấy không? Đó như vậy. Vậy thì Phật tử thấy rằng đó là một cái vấn đề rất đặc biệt Phật tử chúng ta cần lưu ý. Cho nên bây giờ trả lời vấn đề trí tính nội. Người tu niệm Phật chúng ta nên niệm bằng 6 chữ A Di Đà, bằng là cái pháp niệm trì danh là hay nhất, dễ nhất tâm, dễ trụ tâm và dễ thành đạt hơn. Đó như vậy. Còn pháp quán tưởng chúng ta đừng nên tập bắt trước. Tại vì pháp quán tưởng dành cho người xuất gia nó dễ hơn. Ở không có duyên sự ở đời. Thang nó dễ tập trung. Và pháp quán tưởng đó phải nhập thất tu mới được. Chứ bình thường tu không được. Quán tưởng là phải liên tục mới được, tập trung mới được, phải không? Mà bây giờ chúng ta thời gian có giới hạn, quán tưởng không có được, phải không? Bây giờ Phật tử có gia đình, có vợ, có con, quán sao nổi quán, phải không? Quán hồi là hiện ra con ra vợ không à? Đâu có gì đà chạy mất tiêu hết trơn, phải không? Đầu gạo cạn, cá kho không còn, ta ủ hết trơn, ra quán sao nổi, phải không? Đó giống như điện thoại đầu rồi đó, nó khó lắm.
Còn sáu chữ A Di Đà bây giờ nồi cá kho có cạn của niệm Phật cũng được đó, tàu không hết của niệm Phật cũng được đó, gạo không còn hột nào niệm Phật cũng được đó. Không cứ niệm đi mua gạo, không vừa niệm Phật vừa mua gạo, vừa niệm Phật vừa đi làm tàu hủ ăn, phải không? Đói niệm cũng được mà no niệm cũng được, từ đó rất là dễ. Cho nên chúng ta niệm Phật A Di Đà bằng cái là trì danh là hay nhất. Pháp môn này là thượng căn đắc theo thượng căn, trung căn là theo trung căn, mà hạ căn theo hạ căn, tất cả đều giảng thành hết, phải không? Thì hoàn cảnh nào, căn cơ nào là chúng ta niệm Phật cũng được cả bằng sáu chữ trì danh, phải không? À, cái thứ hai nữa là trì danh mà tưởng ra sáu chữ A Di Đà thì hơi khó rồi nha, nhưng mà dành cho những người loạn tưởng nhiều, khi niệm Phật mà bị loạn tưởng á, cho nên bây giờ phải vừa niệm Phật mà vừa thấy sáu chữ luôn, để mình nhìn mình vừa niệm Mô Đà Phật mà thấy sáu chữ A Di Đà nó chạy vòng vòng đó, Nam Mô A Di Đà Phật, rồi cái chữ Phật nấu theo cái chữ Nam, nấu hoài luôn, nấu đuôi hoài luôn, đó là vừa niệm vừa quán tưởng sáu chữ chứ không có tưởng A Di Đà. Tưởng sáu chữ A Di Đà dễ hơn là tưởng ăn A Di Đà. Tôi nhìn A Di Đà thì dễ nhưng mà quán không khó à, phải không? Quán khó lắm mà tự ơi, mới dễ đâu, phải không? Nhưng mà nhìn ổng rồi niệm ổng dễ hơn. Nhìn ổng xong rồi mình nhìn ổng mình niệm ổng cũng được, mà nhìn ổng thì nhắm mắt nhớ ổng niệm cũng được, phải không? Ổng đâu có cấm đâu, ổng đâu có nói rằng là niệm ổng nhớ ta không được, đâu phải như vậy đâu. Tưởng ta không nổ ta không được, ổng đâu có nói như vậy. Nhưng mà tùy theo căn cơ trình độ chúng ta. Thôi thì trở lại vấn đề câu hỏi của Trí Tính á, thì bây giờ Phật tử chúng ta hãy chuyên tâm niệm Phật A Di Đà bằng cách là nhất tâm niệm sáu chữ A Di Đà bằng cách trì danh hay hơn. À, trì danh thì có những cái cách mình chúng ta tu tùy theo cái hoàn cảnh của mình mà lập ra thời pháp, hoặc là chúng ta cố gắng làm sao đi đứng nằm ngầu niệm thầm trong tâm đừng quên. Thấy không? Nó như vậy liên tục như vậy. Lúc đầu thì nó hơi khó, lúc đầu tại vì cái tập khí phiền não mình quá nhiều, bây giờ mình niệm Phật khi nhớ khi quên, nhưng phải ai mà vô niệm Phật rồi nhất tâm liền được đâu? Trời ơi, chưa niệm tới 2 năm trời luôn mà. Còn Phật tử mới mấy ngày bị nhất tâm liền. Có nhiều người đi dạy Phật tử tu á, họ hăng tu dữ lắm đó. Trời ơi, sư phụ ơi, sao mà con niệm, sao mà con niệm Phật, sao mà con niệm vài câu vô nó nhảy gì lung tung chân à, sao nó nhớ gì lung tung chân, sao kỳ vậy sư phụ? Nó trời ơi, sư phụ mấy chục năm trời con đệ tử mới có mấy ngày mà tha cái nỗi gì à. Thành ra cái gì cũng vậy, tập khí mình đã quân tập đã mấy đời kiếp, vô lượng kiếp, thấy không? Bây giờ nó gần nhất là mấy chục năm nay, bây giờ mới có ngồi chút xíu mà biểu sạch sẽ sạch cái nỗi gì, quần áo mình để móc thâm kim đen thu thù lùi, bây giờ vô giặt thì bông không thì sao mà tẩy nổi. Bây giờ phải ô ra ben mà lọ thiệt mạnh mới được, ngâm nó chà nó thật lâu nó mới ra hết, mà chịu mỏng áo, phải không? Mỏng áo nó mới là áo mới sạch mới đẹp, phải không Phật tử? Như vậy nghiệp chướng sâu nặng chừng nào niệm mới khó chừng ấy, nghiệp chướng nhẹ chừng nào niệm mới dễ chừng ấy, thì đó là đo lường được cái nghiệp của mình đó. Ai niệm Phật bị vọng niệm nhiều chứng tỏ là nghiệp mình nặng, ai mà niệm Phật mà vọng niệm mình ít chứng tỏ rằng là nghiệp mình nhẹ. Từ đó phấn đấu đáng cố gắng, phải không? Như vậy thì Phật tử đáng cố gắng, lúc đầu hơi khó, cố gắng tập thành thói quen, như chạy xe lúc mới chạy tới lên xe xuống chạy quen rồi thoải mái luôn, phải không? Đó như vậy. Hồi xưa đi vô chùa Phước Linh thấy ngán, đường nhỏ xíu à, nhưng mà đi quen thấy ngán không? Ngán đầu ngán, đi với quen đường không ngán, nhắm mắt đi cũng tới nữa, phải không? Xưa mà chạy đi giảng 12 giờ khuya đi về đó, đi nhắm mắt thì chạy không chụp ổ gà nữa, tại vì quen đường phải không? Phật tử thấy ngán cái tiêu ngán quen rồi. Chứ con đường tu cũng như vậy, từ đường đời đến cái đường tâm niệm của mình nó quen rồi, thành thuần thuần rồi thấy nó tự nhiên. Bây giờ tử thọ bác quan trai thấy tự nhiên không? Rất thoải mái. Chú đang ngồi niệm Phật thấy khỏe không? Rất là khỏe. Mới vô tu bữa đầu thấy là khó à, rồi dài bữa thấy quen à, rồi biết là tu với thành viên viên là không tu chịu nổi à, đó như vậy. Thì vấn đề niệm Phật cũng như thế, mà tự đang cố gắng nhất tâm niệm Phật, tỉnh giác niệm Phật à, rồi cố gắng phấn đấu để diệt trừ vọng niệm bằng câu niệm Phật. À, như vậy thì chúng ta dùng trì danh hay hơn. Con tự đang cố gắng ha. À, sao chứ tính thỏa mãn chưa? À, ai hỏi gì nữa không? Diệu An nói lớn lên à, vậy hả? Có nhát bà không? Có nhát phải không? À, như vậy vấn đề này là vấn đề nhiều người hỏi sư quá nữa. Hôm nay sư nó tự nghe nè, mình không tu thì những phần đó không có, càng tu giữ chừng nào có nhiều khi phần đó có nhiều. Mãi đến thì mình không phải nhát mình đâu, ở nhà nào mình không thấy mình sợ. Nhưng mà giờ mình có tâm tu, có tâm hướng đạo, có phước đức do cái sự niệm Phật của mình, nên chúng sinh vô hình nó cảm cái đức của mình, nó đến nó cho mình thấy, đến mình thấy là nhờ mình đó, nhờ mình chú nguyện cho nó, cầu nguyện cho nó, hầu hướng công đức cho nó để nó siêu. Rồi mình tu mà kêu tu ba rọi đến đâu có tới, tu dở ẹt đâu có tới đâu, mà tu khá, tu giỏi, tâm miên mật tu, có phước đức, cho nên là những chúng sinh nó đến nó nhờ mình để hồi cầu nguyện cho nó, chú nguyện cho nó, hầu hướng cho nó được siêu. Ngày xưa có vị là hòa thượng đó, tấu tụng kinh đêm nào cũng vậy. Ông ở chùa của mình ổng à,
mỗi lần ông lên tụng kinh khai cái ông quỳ ông hướng Phật ông tụng, thì lâu lâu ông nhìn lại vì sao đó, trong chánh điện ông hả ngồi bận đồ đen không nhóc ở trong luôn, cũng như Phật tử mà ngồi nghe pháp này nè, đem thui thùi chứ. Đó là những chúng sinh vô hình đó, xung quanh đó đi nghe hòa thượng tụng kinh để nhờ hòa thượng chú quỳ cho nó siêu, để chưa, rồi ông biết ông thấy ông biết là thôi được rồi,